Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chiến chiến sự ở Việt Nam với chủ đề Hiệp định Geneva 1954, thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Qua gần 4 tháng, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng gần 24% so với cùng kỳ. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam giới thiệu bài 1 trong loạt bài Gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần gỡ với nhan đề nan giải thực trạng mất kết nối vi phạm biển nước ngoài, nhiều tàu cá 3-0. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành luật viện trợ gần 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Ngân hàng Phát triển châu Á ADB cam kết chi 23 tỷ 600 triệu đô la Mỹ bao gồm gần 10 tỷ đô la Mỹ cho hành động khí hậu để giúp châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva về đình chiến chiến sự ở Việt Nam ngày 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2024. Lễ kỷ niệm được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến, kết nối với điểm cầu của tất cả các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Tham dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Đồng chí Trần Lưu Quang, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo nguyên lãnh đạo Bộ Ngoại giao, đại diện gia đình và thân nhân các thành viên đoàn đàm phán ký kết và thi hành Hiệp định Geneva, đại sứ, đại diện các cơ quan đại diện nước ngoài tại Hà Nội, các chuyên gia, nhà nghiên cứu lịch sử. Phóng viên Quỳnh Hoa phản ánh.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhấn mạnh, với Hiệp định Geneva, lần đầu tiên trong lịch sử, các quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ đã chính thức được khẳng định trong một điều ước quốc tế và được các nước, các bên tham dự hội nghị thừa nhận và tôn trọng. Việt Nam đã thể hiện sáng ngời tâm thế, bản lĩnh và bản sắc ngoại giao Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, khẳng định mạnh mẽ thông điệp về một nước Việt Nam yêu chuộng hòa bình, trọng công lý và lẽ phải, có ý chí quật cường bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, sẵn sàng hợp tác hữu nghị với mọi quốc gia dân tộc trên thế giới. Với hiệp định này, Việt Nam đã tạo nguồn cảm hứng và cổ vũ to lớn cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên khắp năm châu vì độc lập, tự do, hòa bình, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội và mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên toàn thế giới. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang khẳng định.
Thắng lợi tại Hội nghị Geneva trước hết và quan trọng nhất là nhờ đường lối cách mạng đúng đắn của Đảng dưới sự lãnh đạo dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người anh hùng giải phóng dân tộc. Thắng lợi này còn là kết tinh của tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất và bền bỉ của quân và dân ta trong 9 năm kháng chiến mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Thắng lợi này còn là kết quả của sự đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ quý báu của các nước bạn Lào, Campuchia, Trung Quốc, Liên Xô cùng các nước xã hội chủ nghĩa anh em và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới, trong đó có nhân dân Pháp.
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, 70 năm đã trôi qua, nhưng Hiệp định Geneva vẫn để lại cho chúng ta nhiều bài học quý báu, còn nguyên giá trị cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chia sẻ, đến dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva hôm nay, sự có mặt của gia đình các đồng chí thành viên của Đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị Geneva năm 1954 thể hiện tình cảm, sự ghi nhận của Tổ quốc đối với những người đã đóng góp to lớn và quan trọng vào thắng lợi của hội nghị Geneva và sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Kết thúc buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng hoa và cùng chụp ảnh chung với đại diện gia đình cán bộ tham gia phục vụ đàm phán ký kết và thực thi hội nghị Geneva.
Thưa quý vị và các bạn, qua thời gian gần 3/4 thế kỷ, Hiệp định Geneva đã làm sáng rõ thêm giá trị vì hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ của Tổ quốc. Thắng lợi trong việc ký kết Hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là thắng lợi về đường lối chính trị, đường lối quân sự và đường lối ngoại giao đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về ý nghĩa cũng như các bài học kinh nghiệm của nền ngoại giao Việt Nam. Sau đây là nội dung của phỏng vấn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin Bộ trưởng cho biết việc ký kết Hiệp định Geneva đã để lại những bài học kinh nghiệm nào cho nền ngoại giao Việt Nam, đặc biệt là khi chúng ta đang nỗ lực xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam hiện nay.
Có thể nói thì quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva là một cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam đã được Đảng ta kế thừa, vận dụng, sáng tạo và phát triển trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Paris năm 1973, sau này cũng như trong triển khai công tác đối ngoại hiện nay. Ở bên cạnh những bài học về nguyên tắc như bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất tuyệt đối của Đảng, kiên định độc lập, tự chủ trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc, thì Hiệp định Geneva cũng để lại nhiều bài học còn nguyên giá trị về phương pháp, nghệ thuật ngoại giao mang đậm bản sắc ngoại giao Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Đó là bài học về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đoàn kết dân tộc gắn kết với đoàn kết quốc tế để tạo nên một sức mạnh vô địch. Trong quá trình đàm phán Hiệp định Geneva, chúng ta đã không ngừng mở rộng đoàn kết quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân thế giới cho sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Đó là bài học về kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt biến hóa về sách lược theo phương châm dĩ bất biến, ứng vạn biến. Trong suốt quá trình đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva, chúng ta cũng luôn kiên trì nguyên tắc hòa bình, độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, song cơ động, linh hoạt, có sách lược phù hợp với tương quan lực lượng, với bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực để giành cái mục tiêu chiến lược cuối cùng. Đó là bài học về luôn luôn coi trọng công tác nghiên cứu, đánh giá và dự báo tình hình. Phải biết mình, biết người, biết thời, biết thế, để từ đó biết tiến, biết thoái, biết cương, biết nhu. Đây là bài học sâu sắc còn nguyên giá trị trong bối cảnh thế giới hiện nay đang biến động rất phức tạp và khó lường. Đó là bài học về sử dụng đối thoại và đàm phán hòa bình để giải quyết bất đồng, xung đột trong quan hệ quốc tế. Đây là bài học mang tính thời đại, nhất là khi nhiều xung đột phức tạp đang diễn ra trên thế giới như hiện nay.
Bộ trưởng đánh giá như thế nào về sự hỗ trợ, giúp đỡ, ủng hộ của bạn bè tiến bộ thế giới dành cho nhân dân Việt Nam trong quá trình tham gia đàm phán và ký kết Hiệp định Geneva?
Ở cuộc đấu tranh chính nghĩa vì hòa bình, độc lập dân tộc, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhân dân ta phù hợp với xu thế của thời đại và nguyện vọng chung của nhân dân tiến bộ trên thế giới. Do đó, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước nói chung và trong đàm phán, ký kết và thực thi Hiệp định Geneva nói riêng, chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ rất to lớn và quý báu cả về vật chất và tinh thần của bạn bè quốc tế, trước hết là từ Lào, Campuchia, các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong công cuộc đổi mới, thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng, chúng ta tiếp tục nhận được sự ủng hộ và hợp tác quý báu của cộng đồng quốc tế. Trên cơ sở bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng và mãi ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Đồng thời, cũng trong khả năng của mình thì luôn ủng hộ, đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ trên thế giới.
Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn.
Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn về ý nghĩa cũng như các bài học kinh nghiệm của nền ngoại giao Việt Nam nhân kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneva. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phối hợp với Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học toàn quốc văn học nghệ thuật với chủ đề Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng, Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phát biểu khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương cho biết, hội thảo là dịp để chúng ta cùng nhìn nhận, đánh giá về sự lãnh đạo, định hướng khích lệ của Đảng, Nhà nước đối với văn học nghệ thuật, nhất là mảng đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng. Đây cũng là dịp để xác định rõ hơn vị trí, vai trò, đóng góp của văn học nghệ thuật đối với việc nắm bắt, phản ánh, lan tỏa các giá trị văn hóa lịch sử của dân tộc, được hun đúc ngời sáng trong các cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân ta, quân đội ta, các lực lượng vũ trang ta. Theo Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, hội đồng mong muốn huy động được tâm sức, trí tuệ, trách nhiệm và sự đóng góp của giới nghiên cứu phê bình văn hóa nghệ thuật nhằm bổ sung hệ thống luận cứ khoa học và thực tiễn, từ đó tư vấn cho Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và có những quyết sách đúng đắn kịp thời để phát triển nền văn hóa nghệ thuật nước nhà tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, dân chủ, khoa học, nhân văn.
Người bộ đội luôn luôn sống trong lòng nhân dân, gắn bó với nhân dân, người công an cũng như thế, công an nhân dân. Cho nên là gì? Cái cuộc chiến tranh của chúng ta là cuộc chiến tranh nhân dân. Và bây giờ chúng ta đang chuẩn bị, chúng ta đang xây dựng một bản đất nước ấy, thì chắc chắn chúng tôi nghĩ là cái hình tượng lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng vẫn tiếp tục là một cái dòng văn học rất quan trọng, một văn học nghệ thuật rất quan trọng mà chúng ta tiếp tục phải khám phá, phải xây dựng và phải lan tỏa những cái hình tượng đó.
Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, hội thảo tổ chức vào thời điểm rất ý nghĩa khi chúng ta đang long trọng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, chuẩn bị kỷ niệm 80 năm thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn văn nghệ sĩ hôm nay, nhất là nghệ sĩ sinh ra trong hòa bình, không ngừng trau dồi nâng cao bản lĩnh, tài năng, hòa minh trọn vẹn vào thực tiễn đời sống của lực lượng vũ trang và của nhân dân, nỗ lực tìm tòi, đổi mới nội dung và phương thức biểu hiện, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Chúng ta cần có nhiều hơn nữa những tác phẩm văn học nghệ thuật ca ngợi lịch sử hào hùng của dân tộc, những tác phẩm chân thật, sinh động về con người, tích cực trong thời đại của chúng ta. Văn học nghệ thuật cần góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tình cảm quân dân thấm thiết, bền vững, làm cội nguồn, sức mạnh cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiều tham luận tại hội thảo cũng đã làm rõ hình tượng người chiến sĩ, người lính, tình đồng đội trong chiến tranh cũng như thời bình, hình tượng chiến thắng Điện Biên Phủ trong văn học, phân tích một số tác phẩm về đề tài lực lượng vũ trang có giá trị, những vấn đề hậu chiến, hình tượng người lính trong thơ ca, v.v.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng.
Thưa quý vị và các bạn, trưng bày chuyên đề Điện Biên Phủ tinh thần bất diệt đã khai mạc sáng nay tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Hà Nội. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, 7 tháng 5 năm 2024 và ký hiệp định Geneva 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2024. Trưng bày giới thiệu tới công chúng gần 150 tài liệu hiện vật theo hai phần nội dung chính: Điện Biên Phủ, điểm hẹn lịch sử và quyết chiến quyết thắng.
Các hình ảnh, tài liệu hiện vật trưng bày đều thể hiện tinh thần tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng của quân và dân Việt Nam trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với đó là những tấm gương đóng góp hy sinh anh dũng, chiến đấu kiên cường với tinh thần quyết chiến, quyết thắng của các anh hùng chiến sĩ trên mặt trận Điện Biên Phủ. Phần kết giới thiệu tinh thần Điện Biên Phủ qua một số tranh cổ động nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, sự tri ân của đồng bào cả nước, sự đổi thay của Điện Biên hôm nay. Tại trưng bày, công chúng được chiêm ngưỡng nhiều tài liệu hiện vật quý, trong đó có thể kể đến chiếc khăn của phụ nữ Pháp ở Geneva, Thụy Sĩ tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1954, bản hiệu triệu của Tổng quân ủy gửi các đồng chí đảng viên do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký năm 1953, máy điện thoại Bộ Chỉ huy Mặt trận Chiến dịch Điện Biên Phủ sử dụng chỉ huy chiến dịch năm 1954. Sổ tay dân công hỏa tuyến thị xã Phú Thọ ghi chép về các hoạt động của đoàn xe thổ gạo trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Cùng với đó là huy hiệu chiến sĩ Điện Biên Phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng thưởng cho các chiến sĩ đã chiến đấu và chiến thắng tại chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Trưng bày Điện Biên Phủ tinh thần bất diệt diễn ra đến hết tháng 6 năm nay tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội, góp phần nêu bật ý nghĩa tầm vóc giá trị của chiến thắng Điện Biên Phủ, yếu tố tiên quyết là sức mạnh của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng, thể hiện sự trưởng thành của quân đội nhân dân Việt Nam. Tinh thần bất diệt đó là động lực tiếp thêm sức mạnh cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trên con đường đổi mới, hội nhập, phát triển đất nước.
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, cùng với bộ đội lập nên những chiến công oanh liệt trên chiến trường, còn có những đóng góp thầm lặng của lực lượng thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến. 70 năm đã trôi qua, hình ảnh đoàn quân gánh gạo sửa đường vượt núi băng rừng trong mưa bom đã in hằn trong tâm trí của những thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến ngày ấy. Phóng viên Thanh Thủy có dịp gặp gỡ và ghi lại cảm xúc những dân công hỏa tuyến tại tỉnh Sơn La.
Ông Lường Văn Hương ở bản Lạnh, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, dù đã ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng những câu chuyện về một thời tham gia làm dân công hỏa tuyến cho chiến dịch Điện Biên Phủ gian khổ 70 năm trước vẫn được ông kể lại một cách rành mạch. Năm đó, ông Hương mới 20 tuổi, cái tuổi sung sức nhất của tuổi trẻ. Ông đã cùng hơn 20 thanh niên trong xã xung phong lên đường tham gia thực hiện nhiệm vụ sửa đường cho bộ đội tại đèo Pha Đin và làm nhiệm vụ gánh gạo chuyển lương thực lên Mường Ẳng.
Kết thúc sắp chiến tranh Điện Biên ấy, huyện xã Châu Tập đi làm dân công hỏa tuyến. Hồi ấy rồi có lúc rồi đi đêm, có lúc ban ngày, có chỗ nào máy bay bắn phá đấy cũng đi san đắp hố bom, đấy cây đấy cố đấy cột cắm san đất bào, chỗ nào máy bay bắn đấy cũng đi tiếp.
Ông Lường Văn Sinh ở bản Cọ, xã Tông Cọ, huyện Thuận Châu rất đỗi tự hào khi mình là thanh niên trẻ nhất trong số 24 thanh niên của xã Tông Cọ tham gia chuyển lương thực cho bộ đội.
Lúc ấy thì tôi là có 15 tuổi, lúc ấy thì cũng suy nghĩ là nghe được bác Hồ nói mà là tuổi nhỏ thì làm việc nhỏ thì thiêu thức của mình thì tham gia kháng chiến. Như thế thì mình cũng phải đi tham gia kháng chiến thì gánh được bao nhiêu thì gánh, được 15 cân hoặc là 20 cân có đúc, thế có đúc để lên đúc xuống.
Giờ đây, khi dấu vết thời gian đã in hẳn trên làn da, mái tóc, dù đều đã ở cái tuổi nhớ nhớ, quên quên, nhưng những kỷ niệm về chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 mãi luôn là những ký ức đẹp trong cuộc đời những người dân công hỏa tuyến năm xưa. Những ký ức đẹp ấy là minh chứng sinh động, chân thực nhất về một thời lịch sử hào hùng, để nhắc nhở về lòng biết ơn, về bài học cách mạng sâu sắc cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra khảo sát tình hình thực tế, việc cung ứng vật tư thiết bị triển khai dự án đường dây 500 kV mạch 3 tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên. Tin của phóng viên Phương Thoa.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn chế tạo cột thép Đông Anh, công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Ngãi Cầu Bắc Ninh, công ty cổ phần thép Việt Vương Hưng Yên. Lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo với Phó Thủ tướng về những khó khăn, vướng mắc và nỗ lực quyết tâm triển khai hạng mục đảm bảo cung ứng kịp thời vật tư thiết bị cho dự án đường dây 500 kV mạch 3. Theo ông Nguyễn Minh Đệ, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Chế tạo Cột thép Đông Anh là một trong những đơn vị nhận được nhiều gói thầu sản xuất chế tạo móng cột cung cấp cho dự án đường dây 500 kV mạch 3. Mặc dù khó khăn về nguyên liệu phải nhập khẩu, thời gian triển khai ngắn nhưng công ty đã có nhiều giải pháp để thực hiện đảm bảo tiến độ như đầu tư máy móc nhà xưởng, tuyển thêm lao động, đặc biệt có chính sách động viên người lao động làm việc xuyên nghỉ lễ Tết để đảm bảo tiến độ. Theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến phố nối Hưng Yên, tính đến ngày 24 tháng 4 vừa qua đã hoàn thành ký kết hợp đồng 25226 gói thầu. Có một gói thầu cung cấp kháng điện của dự án 500 kV Quảng Trạch Quỳnh Lưu hiện đang hoàn thiện các thủ tục lựa chọn tại nhà thầu. Để đảm bảo tiến độ đóng điện của các dự án, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia đã có kế hoạch điều động thiết bị hiện có trên lưới điện phục vụ cho công trình 500 kV mạch 3. Hiện nay, các Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia và các ban quản lý dự án đang đôn đốc các nhà thầu khẩn trương cung cấp bàn giao vật tư thiết bị để triển khai thi công lắp đặt.
Sau khi đi kiểm tra khảo sát tình hình thực tế việc cung ứng vật tư thiết bị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị về tình hình triển khai dự án đường dây truyền tải điện mạch 3. Thông tin chi tiết về buổi làm việc của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Chính phủ sẽ được chúng tôi cập nhật trong những chương trình thời sự và bản tin tiếp theo. Tỉnh Bình Dương hôm nay tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập phường An Điền, phường An Tây thuộc thị xã Bến Cát và thành lập thành phố Bến Cát. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Tin của Thiên Lý, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phường An Điền, An Tây được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích của hai xã cùng tên. thành phố Bến Cát thành lập trên cơ sở nguyên trạng thị xã Bến Cát với diện tích 234,35 km2, dân số hơn 364.578 người. Sau khi thành lập, thành phố Bến Cát có 7 phường và 1 xã. Thời gian qua, Bến Cát đẩy mạnh phát triển công nghiệp. Đến nay, toàn thành phố có 8 khu công nghiệp, một khu sản xuất tập trung giải quyết việc làm cho 180.000 lao động. Các khu công nghiệp thu hút 6.441 dự án đầu tư, trong đó dự án có vốn đầu tư nước ngoài là 816 dự án với tổng vốn gần 9,8 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị lãnh đạo thành phố Bến Cát tiếp tục phát huy nội lực, tiềm năng và thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế xã hội hiệu quả. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho rằng:
Thành phố trẻ Bến Cát chắc chắn sẽ còn không ít khó khăn và thách thức. Tôi tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Bến Cát sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, đoàn kết vững bước trên con đường đổi mới, xây dựng đô thị thật sự văn minh, thông minh, năng động, hiện đại, hội nhập, hòa chung với dòng chảy phát triển của tỉnh Bình Dương nói riêng, của vùng Đông Nam Bộ và cả nước nói chung.
Tại buổi lễ, cơ quan chức năng cũng đã công bố quyết định 153 của Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Bến Cát vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022. Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương có 5 thành phố: Bến Cát, Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một. Đây là địa phương có nhiều thành phố nhất cả nước.
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, nhờ thuận lợi về nguồn cung và thị trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản qua gần 4 tháng đã đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản tăng cao nhất đạt gần 11 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 32%. Giá trị xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi đạt 152 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 3,6%. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt gần 2 tỷ 700 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 4%, và giá trị gỗ và lâm sản đạt hơn 5 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 23%. Xuất khẩu nông lâm thủy sản đến các thị trường thuộc khu vực châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu đều có mức tăng khá từ 19 đến 39% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng khoảng 20%, thị trường Trung Quốc là gần 19% và thị trường Nhật Bản gần 7%.
Vẫn còn nhiều những quy định pháp luật gây tác động đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Đây là thông tin được đưa ra tại hội thảo công bố báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2023, được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
Báo cáo cho thấy trong năm qua, các hoạt động cải cách, cắt giảm, đơn giản hóa chi phí cho doanh nghiệp tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ. Dấu ấn của doanh nghiệp trong hoạt động vận động chính sách là rất rõ ràng và hiệu quả. Những ý kiến mạnh mẽ, kiên trì của doanh nghiệp đã tác động đến các cơ quan soạn chính sách. Theo đó, những chính sách lớn trong năm qua như luật đất đai, luật nhà ở, dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt mang dấu ấn khá lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực để tháo gỡ các vướng mắc, bất cập gây khó cho doanh nghiệp, song trong năm qua, VCCI nhận được khá nhiều phản ánh vướng mắc liên quan đến các quy định gây tác động đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó, quy định về phòng cháy chữa cháy trở thành tâm điểm của sự chú ý. Cùng với đó, cắt giảm đơn giản hóa quy định kinh doanh chưa có sự đột phá. Các chính sách chuyển đổi xanh đang được thúc đẩy mạnh mẽ nhưng vẫn có nhiều băn khoăn từ phía doanh nghiệp. Sự chồng lấn về quản lý khiến doanh nghiệp phải gia tăng về nghĩa vụ thực hiện trong các quy định liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng. Do đó, các ý kiến cho rằng cần cắt bỏ những thủ tục, quy trình không khoa học, chồng chéo, bất hợp lý, không khả thi sẽ tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển thời gian tới. Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng:
Thì mặc dù còn rất nhiều kỳ vọng, nhưng cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao đối với những nỗ lực của cơ quan nhà nước trong xây dựng và thực thi chính sách trong suốt một năm qua. Thì đúng là giữa kỳ vọng của doanh nghiệp và cái khả năng thực thi của các cơ quan thì luôn luôn vẫn có một khoảng cách. Nhưng chúng ta ghi nhận một bước tiến từ hai phía trong cái năm vừa qua là rất rõ nét. Cả từ phía tham gia đóng góp của doanh nghiệp và cái sự cầu thị và sự tiếp thu của các cơ quan nhà nước trong xây dựng và thực thi chính sách.
Sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động tháng công nhân tháng 5 năm 2024. Phóng viên Nguyễn Thảo thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
Trong tháng công nhân 2024, tỉnh Gia Lai sẽ tổ chức chương trình cảm ơn người lao động để tri ân, tôn vinh đoàn viên, người lao động có đóng góp cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện xây dựng 10 căn nhà mái ấm công đoàn, tặng đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thăm và tặng quà công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo. Cùng với đó, các liên đoàn lao động cơ sở sẽ tổ chức tiếp xúc đối thoại với công nhân, triển khai chương trình khỏe để lao động sản xuất với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Về kế hoạch cụ thể của đơn vị, ông Võ Công Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chư Sê cho biết.
Ngoài các hoạt động văn hóa, văn nghệ thì với huyện đã triển khai thực hiện hai cái loại quỹ chính tương trợ đoàn viên và máy ấm công đoàn. Công đoàn huyện cũng dùng quỹ này để tương trợ cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, để đoàn viên yên tâm và luôn luôn có một cái tổ chức đồng hành với mình trong mọi mặt trong cuộc sống. Trong tháng 5 này sẽ lồng ghép các chương trình thực hiện thi đua lao động sản xuất, tạo sự đoàn kết giữa các công nhân người lao động.
Cũng trong sáng nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Định tổ chức lễ phát động tháng công nhân lần thứ 12 với chủ đề Đoàn kết công nhân, triển khai nghị quyết và biểu dương khen thưởng công nhân viên chức lao động năm 2024. Theo đó, các chỉ tiêu cụ thể trong tháng công nhân như có 50% khối sản xuất kinh doanh và 30% khối hành chính sự nghiệp hưởng ứng, phát triển thêm gần 4.000 đảng viên, vận động mới 10 doanh nghiệp tổ chức các bữa ăn ca, thành lập 100% ban nữ công quần chúng, phấn đấu thành lập 3 nghiệp đoàn nghề cá, thành lập mới 71 công đoàn cơ sở, giới thiệu 200 đoàn viên ưu tú cho đảng, kiểm tra giám sát pháp luật lao động tại 20 doanh nghiệp. Dịp này, các cấp công đoàn hỗ trợ xây dựng 6 nhà mái ấm công đoàn, xây mới 5 nhà và sửa chữa 1 nhà với tổng kinh phí là 255 triệu đồng. Phóng viên Sĩ Đức thông tin, dự kiến ngày 28 tháng 4 này sẽ chính thức thông xe kỹ thuật 30 km cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt của Hà Tĩnh.
Với việc thông xe kỹ thuật 30 km tuyến cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt, đoạn từ đầu tuyến tại nút giao quốc lộ 7 ở xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao quốc lộ 46B ở xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An sẽ tạo thuận lợi rất nhiều cho người tham gia giao thông khi di chuyển từ Hà Nội về thành phố Vinh và Hà Tĩnh. Ông Ngô Trọng Nghĩa, trưởng văn phòng dự án Diễn Châu - Bãi Vọt, Ban quản lý dự án 6 Bộ Giao thông Vận tải cho biết.
Cũng cơ bản hoàn thành thôi, các đơn vị đang còn hoàn chỉnh các cái hạng mục còn lại để rửa đường xá, đang mới đưa vào sử dụng tuyến chính từ đầu tuyến cho đến nút giao 46B, cách tuyến thành phố Vinh 300 m.
Dự án thành phần cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020. Có chiều dài 49,3 km đi qua hai tỉnh Nghệ An là 44,4 km và Hà Tĩnh là 4,9 km. Điểm đầu cao tốc tại nút giao Diễn Cát, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, giao với quốc lộ 7, nối tiếp với đoạn cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu, và điểm cuối giao với quốc lộ 8 kết nối đoạn cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.
Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ, bắt đầu từ sáng mai 26 tháng 4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ được mở để phương tiện lưu thông hai chiều. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin, Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp lực lượng chức năng trên địa bàn tìm kiếm 4 người mất tích do lật đò máy khi gặp dông lốc sáng nay. Sự việc xảy ra vào khoảng 5 giờ 10 phút sáng trên luồng sông Chanh, đoạn qua khu 12 phường An Hà. Thời điểm này, chủ phương tiện là chị Nguyễn Thị Tuyên, sinh năm 1979, trú tại khu 12 phường Hà An, cùng với 5 người đi ra khu vực nuôi hàu nhưng mới di chuyển cách bờ khoảng 100 mét thì thuyền bị lật do gặp cơn dông lốc. Và hiện Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự thị xã, công an thị xã và các lực lượng chức năng của thị xã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng Hà An, thủy đoàn 1, cục cảnh sát giao thông đường bộ, Bộ Công an huy động người, phương tiện tìm kiếm và chỉ đạo các phương tiện dọc hai bên sông Chanh gần khu vực xảy ra vụ tai nạn tập trung rà soát và tìm kiếm cứu hộ những người bị nạn. Tiếp theo chương trình là thông tin thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ trưa và chiều nay, toàn miền Bắc chuyển nắng và nóng lên. Nhiệt độ cao nhất tại Hà Nội và phần lớn các tỉnh, thành phố Bắc Bộ trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ, một số tỉnh, thành phố như Điện Biên, Hòa Bình có điểm nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Chỉ riêng Lạng Sơn, Bắc Cạn và Phú Thọ còn dịu mát, nhiệt độ không quá 31 độ. Chiều tối nay, Sơn La, Hòa Bình, Điện Biên và nhiều tỉnh thành khác cần đề phòng mưa dông nhiệt cục bộ, dễ đi kèm sấm sét, gió lốc, thậm chí là cả mưa đá. Miền Trung, từ Nghệ An đến Phú Yên hôm nay nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, vùng núi có nơi trên 38 độ. Cuối tuần này, Bắc Bộ, Trung Bộ nắng nóng sẽ mở rộng và gay gắt hơn. Còn đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài. Từ giờ đến cuối tuần chưa có dấu hiệu chấm dứt, với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi trên 37 độ.
Chương trình xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thống đắc cử Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi sự đoàn kết giữa giới tinh hoa chính trị để thúc đẩy đất nước phát triển thịnh vượng và cam kết mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả người dân quốc gia vạn đảo này. Phóng viên Phạm Hà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
Phát biểu tại một buổi lễ xác nhận là người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 14 tháng 2, Tổng thống đắc cử Prabowo Subianto cho biết đang thảo luận với giới tinh hoa trong nước và các đảng quan trọng khác có thể cùng nhau hợp tác vì lợi ích chung. Nếu Indonesia muốn tồn tại trở thành một quốc gia thịnh vượng, tất cả giới tinh hoa phải nỗ lực cùng nhau. Chúng ta gạt bỏ những khác biệt cùng nhau vì một mục tiêu chung cho đất nước. Tôi và người đồng hành Rakabuming Raka sẽ làm tất cả vì người dân Indonesia. Tôi sẽ đấu tranh cho tất cả người dân Indonesia, kể cả những người không bỏ phiếu cho tôi. Trong bài phát biểu của mình, ông Prabowo cam kết chấm dứt đói nghèo và tham nhũng, đồng thời cho biết sẽ cải thiện cuộc sống của tất cả người dân Indonesia.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức ký thành luật gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Nước này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa. Các diễn biến này có thể khiến xung đột giữa Nga-Ukraine trở nên khốc liệt hơn trong thời gian tới. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam.
Sau nhiều tháng trì hoãn, dự luật viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 60 tỷ đô la Mỹ đã được Tổng thống Joe Biden ký thành luật.
We don't walk away from our allies. We stand with them.
Chúng tôi không bỏ rơi các đồng minh của mình. Chúng tôi sát cánh cùng họ. Đây là một ngày tốt lành cho nước Mỹ. Đó là một ngày tốt lành cho châu Âu. Đó là một ngày tốt lành cho hòa bình thế giới. Điều này sẽ làm cho nước Mỹ an toàn hơn, thế giới an toàn hơn. Nó cho thấy vai trò lãnh đạo của Mỹ trên thế giới và mọi người đều biết điều đó. Nó mang lại sự hỗ trợ quan trọng cho các đối tác của Mỹ. Đó cũng là sự đầu tư vào an ninh của chính Mỹ, bởi vì khi các đồng minh của chúng ta mạnh hơn, thì chúng ta cũng mạnh hơn.
Cùng với gói viện trợ mong chờ từ lâu, Ukraine cùng ngày cũng nhận được thông tin Mỹ sẽ tiếp tục chuyển thêm các lô tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa, có tầm bắn lên tới 300 km.
Tôi có thể xác nhận rằng vào tháng 2, Tổng thống Mỹ đã chỉ đạo cung cấp cho Ukraine một lượng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân tầm xa MGM-140 để nước này sử dụng trong lãnh thổ của mình. Lô tên lửa đã bắt đầu được chuyển đến Ukraine vào tháng 3 vừa qua. Bây giờ chúng tôi sẽ gửi thêm, khi chúng tôi có thêm thẩm quyền và tiền bạc, tôi sẽ không nêu rõ số lượng vì nhiều lý do.
Liên tiếp nhận được tin vui từ Mỹ, Tổng thống Ukraine tỏ rõ sự vui mừng và đã ngay lập tức bày tỏ cảm ơn đồng minh. Tuy nhiên, Ukraine hiện cũng đang gặp một số vấn đề liên quan đến nhân lực. Ngoài việc mới ban hành lệnh động viên hạ thấp độ tuổi từ 27 xuống 25, Ukraine còn đang muốn hàng nghìn công dân nam ở nước ngoài trở về thực hiện nghĩa vụ quân sự. Khi đưa ra quy định hộ chiếu cho nam giới trong độ tuổi quân nhân, chỉ có thể được cấp trong nước. Trong những động thái mới của Ukraine và đồng minh, giới chức Nga đồng loạt cho biết, cục diện xung đột sẽ khó thay đổi. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Nga đã và sẽ tiếp tục xóa tan huyền thoại. Nga đã và sẽ tiếp tục xóa tan huyền thoại về tính ưu việt của vũ khí phương Tây trên chiến trường Ukraine. Trong khi người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết,
tình hình trên chiến trường đã rõ ràng. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không bao giờ cảm thấy mệt mỏi khi nhắc lại rằng tất cả những lô vũ khí mới này có lẽ đã sẵn sàng, sẽ không làm thay đổi cục diện.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng sự giúp đỡ của Mỹ và đồng minh cho Ukraine chỉ làm cho cuộc xung đột kéo dài và làm tăng nguy cơ đối đầu trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân lớn.
Nga đã phủ quyết một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc do Mỹ và Nhật Bản soạn thảo nhằm kêu gọi các nước không đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Về quyết định phủ quyết nghị quyết, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Lebedev tuyên bố sẽ sớm bắt đầu đàm phán với các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về dự thảo nghị quyết do Nga đề xuất nhằm gìn giữ hòa bình trên vũ trụ.
Thoạt nhìn, dự thảo có vẻ vô hại. Nó có vẻ tích cực vì đã dành một chủ đề có tầm quan trọng lớn lao đối với cộng đồng quốc tế. Đó là việc đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ. Thực tế, vấn đề này đã được quy định trong Hiệp ước Ngoài Không gian và được thực thi kể từ năm 1967. về nguyên tắc không có bất kỳ loại vũ khí nào được đưa lên vũ trụ, không riêng gì vũ khí hạt nhân. Đây là điều mà Nga và Trung Quốc đã nhiều lần nhấn mạnh kể từ năm 2008. Chúng tôi không phản đối việc thảo luận về chủ đề này, nhưng trước tiên chúng tôi phải thống nhất được về tất cả các thành phần có trong dự thảo.
Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm nay công bố cam kết 23 tỷ 600 triệu đô la Mỹ, bao gồm gần 10 tỷ đô la Mỹ cho hành động khí hậu để giúp Châu Á và Thái Bình Dương đạt được tiến bộ về phát triển bền vững. Những số liệu này nằm trong kết quả hoạt động và tài chính trong báo cáo thường niên 2023 của ADB. Con số cam kết sẽ bao gồm các khoản vay, viện trợ, đầu tư cổ phần, bảo lãnh và hỗ trợ kỹ thuật cung cấp cho các chính phủ và khu vực tư nhân. Bên cạnh nguồn vốn riêng của ngân hàng, ADB đã huy động thêm 16 tỷ 400 triệu đô la Mỹ vốn đồng tài trợ thông qua các quan hệ đối tác. ADB đầu tư mạnh vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng và hạ tầng khác có chất lượng cao, cần thiết cho phát triển bền vững. ADB đã tăng cường hơn nữa nguồn vốn con người của khu vực thông qua gia tăng hỗ trợ cho giáo dục và y tế. Gần 2/3 chuyến bay tại Pháp sẽ buộc phải bị hủy trong ngày hôm nay do phong trào đình công của các nhân viên kiểm soát không lưu. Mạnh Hà, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp, đưa tin.
Trong thông báo đưa ra vào tối ngày hôm qua, Tổng cục Hàng không Dân dụng Pháp cho biết, bất chấp những nỗ lực đàm phán và đạt được thỏa thuận vào phút chót với nghiệp đoàn nhân viên kiểm soát không lưu, phần lớn các chuyến bay tại Pháp vẫn sẽ bị hủy bỏ trong ngày hôm nay. Tại thủ đô Paris, 55% chuyến bay tại sân bay lớn nhất của Pháp là Charles de Gaulle sẽ bị hủy bỏ, và con số này lên đến 75% tại sân bay Orly. Tỷ lệ chuyến bay bị hủy tại thành phố lớn thứ hai của Pháp là Marseille là 65%, trong khi tại nhiều thành phố lớn khác như Toulouse, Bordeaux, Nice hay Lyon cũng lên đến gần 50%. Tổ chức Hàng không châu Âu ước tính tổng cộng sẽ có khoảng 2.000 chuyến bay tại Pháp sẽ bị hủy bỏ trong ngày hôm nay. Nguyên nhân của sự việc này xuất phát từ phong trào đình công đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc của nhân viên kiểm soát không lưu tại Pháp.
Các nỗ lực tiêm chủng trên toàn cầu đã giúp cứu được 154 triệu mạng sống trong 50 năm qua. Đây là kết quả vừa được Tổ chức Y tế Thế giới công bố trong tuần lễ tiêm chủng Thế giới 2024. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
Với chủ đề Humanly Possible, tạm dịch là con người có thể, chiến dịch hưởng ứng tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay đưa ra thông điệp mạnh mẽ khẳng định chúng ta hoàn toàn có khả năng giúp mọi người được hưởng lợi từ sức mạnh bảo vệ của vaccine. Cách đây khoảng 50 năm, vào năm 1974, chỉ chưa đến 5% trẻ sơ sinh trên toàn cầu được tiêm chủng. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh, vaccine là một trong những phát minh mạnh mẽ nhất trong lịch sử nhân loại. Sự phát triển gần đây của các loại vaccine mới chống lại những bệnh như sốt rét và ung thư cổ tử cung đang giúp thế giới đẩy lùi ranh giới của bệnh tật.
EPI helps millions of children,
chương trình tiêm chủng mở rộng giúp hàng triệu trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn tiếp cận với vaccine chống lại 30 căn bệnh. Một nghiên cứu mới do WHO dẫn đầu ước tính rằng chương trình này đã cứu sống ít nhất 154 triệu người kể từ năm 1974, trung bình hơn 8.000 người mỗi ngày và 6 người mỗi phút mỗi năm trong 50 năm qua. Nhờ tiêm chủng, một đứa trẻ sinh ra hôm nay có khả năng được đón sinh nhật lần thứ 5, cao hơn 40% so với một đứa trẻ sinh ra cách đây 50 năm, và ngày càng có nhiều sinh mạng được cứu sống khi ngày càng có nhiều bệnh có thể phòng ngừa được bằng vaccine.
Những thành tựu về khả năng sống sót ở trẻ em nhờ vaccine đã nêu bật tầm quan trọng của việc bảo vệ tiến trình tiêm chủng ở mọi quốc gia trên toàn thế giới và đẩy nhanh nỗ lực tiếp cận 67 triệu trẻ em đã bỏ lỡ một hoặc nhiều loại vaccine trong những năm đại dịch. 50 năm tiếp theo của chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ không chỉ hướng tới tiếp cận những trẻ em chưa được tiêm vaccine, mà còn bảo vệ người già khỏi bệnh cúm, các bà mẹ khỏi uốn ván, thanh thiếu niên khỏi virus HPV và cộng đồng khỏi bệnh lao, cũng như nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác.
Thời sự tiếng nói Việt Nam,
thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, Việt Nam bị Ủy ban châu Âu EC cảnh báo thẻ vàng vì vi phạm các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không có báo cáo và không được quản lý, gọi tắt là EU. Để giải quyết vấn đề này, chính phủ, các bộ ngành và địa phương đã vào cuộc rất quyết liệt, song thực tế vẫn còn không ít tồn tại cần được khắc phục. Nhóm phóng viên Trần Hiếu, Lam Hiếu, Tấn Phong và Nhật Trường thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thực hiện loạt bài Gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần gỡ để chỉ ra những hạn chế bất cập cùng với đó là những giải pháp để hướng tới việc khai thác đánh bắt hải sản bền vững. Bài thứ nhất có nhan đề nan giải thực trạng mất kết nối vi phạm biển nước ngoài, như tàu cá 30. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng các cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn vi phạm IUU, nhưng kết quả vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Kiên Giang đang là tỉnh có số lượng tàu cá vi phạm IUU đứng đầu cả nước. Riêng năm 2023, Kiên Giang có 16 vụ tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ xử lý. Ông Phan Quốc Việt ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, chủ hai cặp tàu cào đã đậu bờ nhiều tháng qua, chia sẻ thẳng thắn như sau.
Bây giờ cho đi nước ngoài đi, không cho thì nó nghỉ. Bây giờ đậu tàu ở nhà nghỉ hết đó. Còn ngân hàng thì tới tháng chiết tiền, không bao giờ hỗ trợ là cái gì hết trơn.
Tỉnh Kiên Giang có số lượng tàu cá lớn nhất cả nước với hơn 8.200 tàu cá. Hiện nay 100% tàu cá Kiên Giang đã thực hiện đánh dấu. Tuy nhiên, qua rà soát vẫn còn 1.465 tàu cá 30, không đăng kiểm, không đăng ký, không được cấp phép. Trong 4 nhóm vấn đề OC đưa ra khuyến nghị để nước ta gỡ thẻ vàng, có vấn đề quan trọng là kiểm soát đội tàu khai thác. Việc còn tồn tại tàu cá không đăng ký, đăng kiểm, không được cấp phép thì không thể thực hiện kiểm soát. Thực trạng này không chỉ là nan giải ở tỉnh Kiên Giang mà cũng còn tồn tại ở những tỉnh khác. Như tại tỉnh Tiền Giang, trong tổng số 1.273 tàu cá đăng ký, số tàu cá được cấp giấy phép khai thác còn hạn hiện chỉ đạt tỷ lệ 83,7%. Tuy nhiên, toàn bộ tàu cá trong diện phải lắp đặt thiết bị giám sát của tỉnh này đã được thực hiện đạt 100%. Từ đó, cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tăng cường giám sát các tàu cá thông qua hệ thống và tiến hành phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó có 123 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên, không duy trì kết nối VMS đang được xác minh xử lý. Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Tiền Giang phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tích cực thực hiện công tác tuyên truyền về IUU đến ngư dân. Ông Lê Văn Thành, chủ tàu cá ở phường 2, thành phố Mỹ Tho, chia sẻ về việc chấp hành quy định IUU.
Nhà nước có quy định mới chấp hành thôi. Tại công thì dùng ra biển mới chạy, đi dùng nào thì mình không cho phép nó đi thì nó chấp hành theo, kiểm soát được. Thường xuyên mà, hàng ngày luôn. Mình lắp đặt cái thiết bị đầy đủ, nó hư nặng thì mình phải mua.
Tình trạng các tàu cá đánh bắt vùng khơi mất kết nối thiết bị giám sát ở Cà Mau vẫn rất đáng lo. Thực tế, các tàu duy trì kết nối giám sát thường xuyên chỉ đạt trên 80%. Năm nay, cơ quan chức năng Cà Mau cũng đã phát hiện 40 lượt tàu cá mất tín hiệu kết nối ngoài khơi từ 10 ngày trở lên và đã tiến hành xác minh, buộc chủ tàu ký cam kết không tái phạm. Ông Nguyễn Đình Triều, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, địa phương có hơn 700 tàu cá đánh bắt xa bờ, cho biết.
Ngoài cho quán triệt các cái văn bản chỉ đạo của trên, thì thị trấn cũng thành lập cái tổ chuyên thực hiện cái việc rà soát, cập nhật các cái phương tiện mất kết nối giám sát hành trình có cái dấu hiệu vi phạm. Khó khăn trong cái việc số hóa, thứ nhất là về cái nhân lực, số lượng tàu thì lớn, con người thì rất là ít. Tàu bị mất kết nối giám sát hành trình, không có liên lạc được, khó trong cái việc mà liên lạc để số hóa.
Thời gian qua, mặc dù các tỉnh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long rất quyết liệt thực hiện các giải pháp để hướng tới tháo gỡ thẻ vàng của OC, tuy nhiên vẫn còn tồn tại những vấn đề trong quản lý tàu cá, như tỷ lệ tàu cá cấp phép đăng kiểm chưa đạt, tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát còn nhiều, còn tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Bên cạnh đó, ý thức của người dân trong thực hiện IUU mặc dù có chuyển biến nhưng vẫn còn vi phạm trong đánh bắt, không khai báo. Nguyên nhân tồn tại vấn đề này sẽ được chúng tôi lý giải thêm ở bài sau.
Phần 2 của loạt bài gỡ thẻ vàng EC, những nút thắt cần gỡ sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều mai. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
Trang tin đầu tư tài chính.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại thị trường trong nước, giá vàng SJC đảo chiều giảm mạnh, giao dịch mua vào là 82.500.000 đồng một lượng, bán ra là 83.800.000 đồng một lượng. Giá vàng thế giới vẫn neo cao và khá vững trên ngưỡng $2,300 một ao. Giá vàng dòng Thăng Long của công ty Bảo Tín Minh Châu mua vào là 73.420.000 đồng một lượng, bán ra là 75.120.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho ngày hôm nay là 24.246 đồng một đô la. giảm 10 đồng so với phiên giao dịch trước đó.
Nhằm tiếp tục thực hiện quyết liệt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai ngay các giải pháp bình ổn thị trường vàng để xử lý tình trạng chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng quốc tế ở mức cao, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu bán giá vàng miếng SJC vào hôm nay. Tổng khối lượng vàng miếng được đấu thầu là 16.800 lượng, tỷ lệ đặt cọc là 10%. Khối lượng đấu thầu tối thiểu của một thành viên là 1.400 lượng, khối lượng đấu thầu tối đa của một thành viên là 2.000 lượng.
Do hình thức đầu tư BT xây dựng chuyển giao gặp quá nhiều vướng mắc, Ủy ban Nhân dân TP.HCM quyết định bỏ nhiều dự án BT chuyển sang hình thức đầu tư khác. Theo đó, đối với các dự án chưa triển khai, thành phố yêu cầu đưa ra khỏi danh sách và dừng thực hiện đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức BT. Đối với các dự án đang thực hiện dở dang, thành phố yêu cầu nghiên cứu cả phương án dừng thực hiện theo hình thức BT để chuyển sang hình thức đầu tư công.
Tính đến sáng nay, đã có 14 ngân hàng công bố kết quả kinh doanh quý 1 năm 2024. Trong đó, VPBank, BVBank và OCB là ba ngân hàng mới công bố lợi nhuận với nhiều số liệu đáng chú ý. Cụ thể, VPBank lãi hợp nhất gần 4.200 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái. OCB lãi suất trước thuế là 1.200 tỷ đồng, tăng 23%. BVBank lãi 69 tỷ đồng trong quý 1.
Trên thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, thị trường lấy lại và neo trên mốc tâm lý 1.200 điểm, giúp cải thiện tâm lý cho các nhà đầu tư. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.203,94 điểm, HNX Index đạt 226,41 điểm.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
Thưa quý vị và các bạn, để sẵn sàng cho hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2 tháng 5 tới, tức là ngay sau ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, từ hôm qua và hôm nay, các khâu kiểm tra kết nối rà soát thông tin lần cuối đã và đang được tiến hành. Dữ liệu giao dịch cuối ngày mai thứ 6 ngày 26 tháng 4 sẽ được chuyển đổi sang hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX và hoàn thiện việc chuyển đổi trong các ngày tiếp theo. Đến thứ 3 tuần sau, ngày 30 tháng 4, thị trường sẽ vận hành thử hệ thống giao dịch chứng khoán KRX. Ghi nhận ý kiến của các nhà đầu tư và chuyên gia khi chính thức vận hành hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX.
Thông tin hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX chính thức được triển khai vào ngày 2 tháng 5 tới, được các nhà đầu tư hưởng ứng bằng những phiên tăng điểm tích cực của thị trường. Cả ba chỉ số chính ngày giao dịch hôm qua, 24 tháng 4, đều kết phiên trong sắc xanh với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu chứng khoán. VN Index phục hồi trở lại, không chỉ phản ứng ngay trên thị trường, các nhà đầu tư và chuyên gia cũng đặt nhiều kỳ vọng vào hệ thống KRX khi được vận hành.
Với nhà tư cá nhân như tôi thì tôi thấy thông tin này là khá là tích cực. Đây là một sự nâng cấp đáng giá về mặt công nghệ của hệ thống chứng khoán Việt Nam mình. Hy vọng là hệ thống mới sẽ hoạt động trơn tru, ít gặp vấn đề gì lớn.
Phải có KRX thì câu chuyện ngân hàng thị trường mới có hiệu quả, mới tiến bộ được. Cho nên mình đánh giá là nâng cấp lên hệ thống KRX là một cơ hội cho thị trường trong những tháng sắp tới.
Tôi kỳ vọng Ủy ban chứng khoán làm sao mà chuẩn bị quá trình go live nó tốt nhất để khi mà triển khai thực tế thì sẽ không gặp trục trặc nữa.
Để chuẩn bị cho hệ thống giao dịch chứng khoán mới KRX đưa vào vận hành từ ngày 2 tháng 5, tức là ngày giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, nhiều công ty chứng khoán đã đầu tư nhiều tỷ đồng để nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin. Sau nhiều đợt kiểm tra liên tục từ năm ngoái tới năm nay với Sở Giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh, hiện các công ty chứng khoán về cơ bản đã sẵn sàng. Nhiều công ty chứng khoán cho rằng nếu vận hành thành công KRX sẽ giúp thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi cả về cơ chế giao dịch cũng như sản phẩm trong tương lai. Ông Bùi Văn Huy, công ty chứng khoán DSC thông tin.
KRX nó nằm trong một câu chuyện lớn hơn, đấy là câu chuyện nâng hạng. Thì KRX thì trong giai đoạn đầu như chúng ta thấy là nó sẽ không có nhiều khác biệt so với hệ thống cũ chúng ta đang chạy. Nhưng KRX nó sẽ là nền tảng để chúng ta có thể triển khai các sản phẩm mới, đó có thể là bán khống, đó có thể là giao dịch trong phiên. Thì đây là cái điều kiện cần thiết để chúng ta đáp ứng các cái tiêu chí nâng hạng. Thì đây cũng là một trong những cái bước đi mà chúng ta thấy rằng là thể hiện sự nỗ lực trong cái quá trình nâng hạng.
Thưa quý vị và các bạn, dù rất nỗ lực nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ khi để thua 1-2 trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn là Uzbekistan ở tứ kết giải Futsal châu Á 2024. Không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu nhưng đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn còn hy vọng giành vé đến World Cup nếu thắng trong hai trận playoff sắp tới. Đối thủ của đội tuyển Futsal Việt Nam trong trận playoff đầu tiên diễn ra lúc 16 giờ ngày 26 tháng 4 là Kyrgyzstan. Nếu đánh bại đội bóng này, hai ngày sau thầy trò huấn luyện viên Justoji sẽ gặp tiếp đội thắng trong trận playoff giữa Afghanistan và Iraq. Nếu tiếp tục thắng lợi, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ có lần thứ 3 góp mặt ở World Cup Futsal. Theo kế hoạch, hôm nay đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có buổi tập rèn đấu pháp và lựa chọn nhân sự đội hình ra sân cho trận tứ kết gặp U23 Iraq. Trận đấu này sẽ diễn ra vào 0 giờ 30 ngày 27 tháng 4 theo giờ Việt Nam. Tiền vệ Khuất Văn Khang nhận định.
Với em thì em đánh giá Iraq sẽ là một đội bóng mạnh, bởi vì khu vực Tây Á thì Iraq vẫn luôn là một đội bóng mạnh. Thì em nghĩ là bọn em sẽ phải thi đấu thật tốt và chuẩn bị thật kỹ để mà trước trận đấu gặp Iraq. Điểm mạnh Iraq thì em nghĩ là chắc chắn họ sẽ là Carton, cầu thủ Việt Nam mình rồi. Thì em nghĩ đấy là điểm mạnh của họ. Để mà giải bất ngờ, tất nhiên là mọi người phải cùng nhau và quyết tâm cao thì mới có thể tạo nên bất ngờ được.
Chỉ còn ít ngày nữa, giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2024 sẽ khởi tranh. Lúc này, câu lạc bộ Thái Nguyên T&T đang hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng để sẵn sàng cho mùa giải mới. Năm nay, đội mang về 3 bản hợp đồng chất lượng, đó là quả bóng vàng Kim Thanh, quả bóng đồng Bích Thùy và tuyển thủ quốc gia Trần Thị Thu. Cùng với nòng cốt sẵn có là đội trưởng Thúy Nga, người vừa tham dự World Cup nữ thế giới và cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa trước Ngọc Minh Chuyên. Huấn luyện viên Đoàn Việt Triều đang có trong tay một đội hình đáng mơ ước. Huấn luyện viên Đoàn Việt Triều cho biết.
Với sự tăng cường của các tân binh có chất lượng thì đội bóng đã được cải thiện rõ ràng. Qua các cái trận thi đấu tập huấn vừa rồi, tôi cũng tương đối hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Và chúng tôi cũng hy vọng là các cầu thủ sẽ thể hiện tốt trong mùa giải hôm nay.
Cầu thủ Trần Thị Bích Thùy chia sẻ.
Đến như một câu lạc bộ mới thì nó có rất là nhiều sự mới mẻ, cũng giống như là các vận động viên với nhau, các cầu thủ với nhau. Câu lạc bộ tiên tiến thanh niên này thì đặt. Tuy nhiên hàng đầu đó là sự đoàn kết với nhau, thì tin là đoàn kết thì sẽ gắn bó lợi hết tất cả mọi người lại.
Với chất lượng nhân sự ấn tượng, Thái Nguyên T&T hứa hẹn sẽ là một cái tên đáng xem ở mùa giải năm nay và hoàn toàn có thể tạo nên một thế lực mới trong cuộc đua vô địch. Giải vô địch cầu mây quốc gia 2024 vừa kết thúc tại Bắc Giang với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội khi giành 6 huy chương vàng và 5 huy chương bạc. Đứng thứ hai là đoàn Sóc Trăng với 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Vị trí thứ 3 thuộc về Đoàn Công an Nhân dân với 2 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. Sau giải này, cầu mây Việt Nam tiếp tục tập trung các cầu thủ tốt nhất ở đội tuyển quốc gia để chuẩn bị tham dự World Cup 2024 tại Malaysia. Ông Lê Thanh Sơn, phụ trách bộ môn cầu mây Cục Thể dục Thể thao cho biết, ở World Cup 2024, chúng ta sẽ chỉ tham dự nội dung nam. Giải thi đấu từ ngày 18 tới 26 tháng 5. Trận đấu bù vòng 29 Premier League giữa Manchester United và Sheffield United đã kết thúc với một chiến thắng quan trọng cho Quỷ Đỏ khi họ ngược dòng để đánh bại đối thủ với tỷ số 4-2. Kết quả này giúp Man United vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, bởi ở trận đấu cùng giờ, Newcastle để thua 0-2 trước Crystal Palace. Cũng ở vòng này, thất bại 0-2 trước Everton trên sân Goodison Park khiến cơ hội cạnh tranh trước vô địch của Liverpool ngày càng hẹp đi. Hiện tại Liverpool đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng với 74 điểm, kém 3 điểm so với đội đầu bảng Arsenal. Trong khi đó Man City chỉ kém họ 1 điểm, dù vẫn còn 2 trận chưa đấu.
Dự báo thời tiết.
Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, phía Tây Bắc Bộ chiều nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Riêng khu Tây Bắc có nơi trên 36 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 33 đến 35 độ. Tây Nguyên chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nam Bộ, chiều nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam, ngày mai gió chuyển dần sang gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam, ngày mai gió chuyển dần sang hướng Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Nam cấp 3, cấp 4.
Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày ký hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam ngày 21 tháng 7 năm 1954, 21 tháng 7 năm 2024 với chủ đề Hiệp định Geneva 1954, thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam trên con đường bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Các đại biểu khẳng định thắng lợi trong việc ký hiệp định Geneva về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam là thắng lợi về đường lối chính trị, đường lối quân sự và đường lối ngoại giao đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhờ thuận lợi về nguồn cung và thị trường, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản qua gần 4 tháng của Việt Nam đã đạt hơn 19 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã chính thức ký thành luật gói viện trợ trị giá 61 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Lúc này cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine hệ thống tên lửa, chiến thuật, lục quân tầm xa. Các diễn biến này có thể khiến xung đột giữa Nga và Ukraine trở nên khốc liệt hơn trong thời gian tới. Những thông tin tóm lược vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thu Hằng, Minh Châu, Thu Hòa và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.